莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2018, từ phòng PM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống bao thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, nhưng chúng ta có một có lỗi cùng quý vị khán thính giả trên toàn cầu. Chúng tôi có một vài lý do trục trặc kỹ thuật tại đài và chương trình của chúng ta bắt đầu được là cảm ơn nhiều thưa cô. Cảm ơn cô cũng như cảm ơn anh Huy Trần của đài SPTN. Chúng ta đang thực hiện chương trình này của đầu tháng 5 năm 2018 thưa cô Nam Phương.
Dạ.
Trải qua bao thế sự thăng tầm, thăng trầm, mọi người đều biết hàng ngàn năm giặc Tàu nô lệ nước Việt Nam ta một cách vô cùng man rợ. Nhưng lịch sử còn đó, người Việt không ai bỏ nước ra đi. Giữa thế kỷ 19, giặc Pháp xâm lăng và đô hộ nước ta với đầy tội ác. Nhưng lịch sử còn đó, người Việt không ai bỏ nước ra đi. Năm 1945, Nhật xâm chiếm và tàn phá nước ta, trận đói Ất Dậu, 2 triệu người dân chết thê thảm. Nhưng lịch sử vẫn còn đó, người Việt Nam không ai bỏ nước ra đi. Năm 1956, Hồ Chí Minh nói đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam và phạm muôn ngàn tội ác với nhân dân Việt Nam. Nhưng lịch sử vẫn còn đó, không một ai, không một người Việt Nam nào bỏ nước ra đi. Nhưng ngược dòng lịch sử, năm 1954, khi Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh cướp chính quyền miền Bắc, thì gần 1 triệu đồng bào miền Bắc đi di cư vào trong Nam. Và tháng 4 năm 1975, khi Việt Cộng giải phóng hay cướp chính quyền miền Nam, thì hàng trăm ngàn người bỏ nước ra đi. Rồi sau đó hơn 10 năm đằng đẵng, khoảng hơn 3 triệu người, hơn 3 triệu người Việt đã bỏ nước ra đi. Người Việt bỏ nước ra đi, họ cầm sẵn cái chết trong tay. Bao nhiêu gia đình bị cướp bóc, bị hành hạ, bị đánh đập, bị giết trên biển cả. Bao nhiêu phụ nữ em gái bị hải tặc hiếp dâm dã man. Thế mà người Việt vẫn lũ lượt ra đi. Và hôm nay con cháu các cán bộ cao cấp tham nhũng có tiền cũng vẫn lũ lượt ra đi. Tại sao có hiện tượng kỳ lạ này? Sống dưới chế độ Cộng sản là cả một sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng không được làm người. Cộng sản vừa là quỷ, vừa là súc vật. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây chắc chắn sẽ có cái tâm tình này đối với tôi. từ thành phố Dallas đã có lần ông xuất hiện trên chương trình này sau một thời gian đi tù. Xin gửi lời chào đến tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa nếu anh Nghĩa nghe được tôi à?
Dạ vâng, thưa ông, tôi vẫn nghe được. Và cho phép tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị tính giả đến ban chương trình của Đài Thánh Đồng Mây.
Hiện tại anh đang ở đâu? Không biết là người ta còn quản chế hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tôi sau 6 năm tù, mà tôi đã 3 năm quản chế thì tôi đã hết được 6 tháng này. Mà tôi, về danh nghĩa thì tôi là người tự do. Tôi đã là người tự do, nhưng trên thực tế thì tôi vẫn bị cái con mắt cứu vợ của an ninh cộng sản hàng ngày nó theo dõi. Và tôi cũng có thể đi khỏi địa phương, thế nhưng mà tôi phải đi lén lút, bởi vì thì mặc dù được tiếng là tự do, nhưng những hoạt động của tôi thì làm cho họ lo ngại, và họ lúc nào họ cũng sẵn sàng ngăn cản tôi ra khỏi địa phương. Thưa ông,
nhà văn là một nhà văn tại miền tại Việt Nam và nhà văn cũng là một người trong hội văn bút quốc tế. Riêng cá nhân tôi là một hội viên chính thức gửi lời mời ông đến thăm Hoa Kỳ và đặc biệt là thăm tiểu bang Texas, xuất hiện trực tiếp trên đài Sài Gòn 1600 cũng như đài truyền hình cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Hiện tại ông đang ở Hải Phòng hay là ở Hà Nội, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Hiện tại tôi ở Hải Phòng quốc nội. Và thực sự cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị rằng tôi rất muốn sang Hoa Kỳ. Nơi ấy là nơi hiện tại con trai tôi đang sống với một tư cách là tị nạn, và cháu học đại học ở bang Texas. Ở Hoa Kỳ cũng là một nơi tôi ao ước được nhìn thấy, được sống một thời gian. Bởi vì cái hình mẫu của Hoa Kỳ về chính trị, về kinh tế, nó tương tự như cái hình mẫu mà Việt Nam Cộng Hòa trước đây đang cố xây dựng. Và bây giờ tất cả những ngày hoạt động dân chủ, nhân quyền ở Trung Quốc nội ở lấy đó làm hình mẫu để chống cộng sản và xây dựng một đất nước dân chủ, tự do, thịnh vượng và bác ái. Thế nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi không được cấp hộ chiếu. Tôi ngay đến cái chứng minh thư, tức là căn cước mà tôi không có. Vừa rồi bà vợ tôi đi ra để làm hộ chiếu, bởi vì bà vợ tôi thì muốn sang thăm con trai tôi ở bên Hoa Kỳ. Thế nhưng mà an ninh cộng sản nó không cấp hộ chiếu cho vợ tôi. Ngay vợ tôi còn không được cấp hộ chiếu thì bản thân tôi làm sao được cấp hộ chiếu. Nhưng tôi vẫn hy vọng, và tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đấy, và khi cách mạng dân chủ thắng lợi thì tôi sẽ được sang Hoa Kỳ. Mặc dù tôi đã 70 tuổi, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian đó không xa. Thời gian sau đó không xa, và trên cái thời gian đó tôi vẫn còn đủ sức để đi ra khỏi Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ và đến thăm tất cả quý vị đồng bào Việt Nam cộng sản hải ngoại đã góp công sức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của nhân dân Việt Nam ở quốc nội.
Tôi nghĩ nhà văn nói đúng, ngày đó không xa đâu. Chúng tôi chính thức mời ông đến thăm xứ Texas của chúng tôi, thành phố Dallas. Đẹp lắm ông ạ. Và tôi nghĩ là cái ngày tôi được về thăm thăm quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra cũng không xa đâu. Có nhiều người khắc khoải chờ lắm. trong phần nhập đề mở đầu của tôi, trải qua 4.000 năm văn hiến, trải qua những thăng trầm của lịch sử, chưa có bao giờ người Việt bỏ nước ra đi cả. Nhà văn đã sinh ra và lớn lên đã hiểu giặc Tàu và cộng sản Tàu tuy hai là một. Ông có suy nghĩ gì ngàn năm đô hộ của nó trước kia và bây giờ gần 100 năm nó đến nó đô hộ từ khi có chế độ cộng sản đến Việt Nam, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, lịch sử của đất nước chúng ta rồi và nó mang nhiều đau khổ. Khi chúng ta, cái đất nước của chúng ta đã bị người Tàu đô hộ, người Tàu đồng hóa. Hầu như đất nước của chúng ta bị đô hộ dài nhất 4.000 năm. Vâng, 4.000 năm bị người Tàu đô hộ. Rất may mắn là ông cha ta kiên trì bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ nền văn hóa. Bây giờ chúng ta có một nước Việt Nam như ngày nay. nhưng quý vị đều biết người cộng sản đã không nối dõi được cái truyền thống của cha, không bảo vệ được Giang Sơn, không bảo vệ được nền văn hóa. Từ khi người cộng sản cầm quyền thì nền văn hóa của chúng ta đã bị tàu hóa, lãnh thổ lãnh hải của chúng ta đã bị xâm lăng. Và sắp tới tôi nghĩ rằng những hiện tượng đất nước chúng ta cả về lãnh thổ cả về văn hóa sẽ dần dần càng diễn ra rõ nét hơn, không nhanh không được càng không tỉnh. Chúng ta không có phương pháp để đấu tranh thì dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam của chúng ta giống như một tỉnh của Trung Quốc, giống như một khu tự trị Tây Tạng hoặc Tân Cương của Trung Quốc vậy.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi nói đến giặc Tàu, nó là đã cộng sản nó nói 4 tốt 16 chữ vàng. Cộng sản nơi ông đang ở, nó nói giặc Tàu là bên kia sông núi, bên này biển cũng là nhà. Cũng trong Phật nhập đề luân khởi của tôi, tôi nhắc đến những nước xa hơn Việt Nam đi. Pháp đến Việt Nam đô hộ 100 năm. Nhật đến Việt Nam đánh cướp Việt Nam một thời gian, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu lâu. Rồi Mỹ đến Việt Nam trong một thời gian mà Hồ Chí Minh nói là đế quốc tàn ác, tàn sát. Ông có nhận xét gì về những cái nước ở xa nó đến Việt Nam cho đến ngày hôm nay, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam mình từng đón nhiều loại khách. Vâng, trong đó có người Pháp, người Nhật và người Mỹ. Thực ra thì người Pháp đến Việt Nam thì mang tiếng là đô hộ. Nhưng khi mà bước chân xâm lược của người Pháp đô hộ Việt Nam thì người Pháp cũng mang văn minh đến cho dân tộc Việt Nam. Ở miền Nam cũng như miền Bắc vẫn còn tồn tại nhiều công trình, nhà cửa, đường xá, cầu cống của người Pháp. Chúng ta đều nhớ rằng trước khi Pháp sang thì dân tộc Việt Nam ta, đất nước Việt Nam ta còn rất u mê. Nhưng khi người Pháp sang thì chúng ta thấy có điện, có cầu cống, có xe đạp, có ô tô và có nhiều thứ. Nước Pháp quả thật xâm đập chúng ta, đô hộ đất nước của ta, giá trị của ta. Nhưng họ mở mang cho ta rất nhiều thứ. Tôi không nói những người Nhật, chủ nghĩa phát xít đã xâm đập Việt Nam trong khoảng thời gian 3 hoặc 4 năm. Và cũng không nhớ rõ như ông. Thế nhưng sau đó thì người Mỹ đến chúng ta với tư nghĩa là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ cũng giúp miền Nam Việt Nam nhiều lắm. Họ đã giúp miền Nam Việt Nam những về kinh tế, về văn hóa, mà còn giúp miền Nam Việt Nam xây dựng một chế độ dân chủ. Một chế độ dân chủ ấy là cái hình mẫu mà tôi nghĩ rằng nếu hoàn thiện, nếu còn tồn tại đến bây giờ thì cả nước chúng ta sẽ theo cái hình mẫu đó, như là hình mẫu của Tây Đức mà Đông Đức hòa nhập và người dân Đông Đức dễ sung sướng. Cũng giống như vậy, nếu miền Bắc cộng sản bị tan rã, hòa nhập vào Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam, nhân dân miền Bắc cũng rất tôn trọng. Tiếp thay, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã không vững với cái sự tàn bạo, lừa đảo, tàn sát của chính thể cộng sản miền Bắc. Và chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ. Đó là một điều đáng tiếc. Cái này tôi vẫn nhớ rằng, tôi nghĩ rằng cũng có lỗi của Hoa Kỳ đã bỏ rơi người đồng minh của mình. Người đồng minh còn yếu ớt, cần được sự giúp đỡ để hoàn thiện một thể chế dân chủ, một lãnh thổ thịnh vượng là Việt Nam Cộng Hòa. Cái lỗi của Hoa Kỳ đến nay có lẽ là đồng bào ở hải ngoại biết rõ hơn chúng tôi.
Hãy nhìn những gì xảy ra tại miền Nam Việt Nam và những điều ông vừa nhận xét thưa ông. Tôi với ông Quy, tôi không cùng một quê hương một tỉnh, nhưng ông biết tôi sinh ra tại miền Bắc mà. Ông biết năm 1954, bố mẹ tôi đưa vào trong miền Nam, sống một đời sống thanh bình gần 20 năm mà, hơn 20 năm mà. Tháng 4, khi Việt Cộng cướp miền Nam, chúng tôi lại phải bỏ nước ra đi. Tôi nói với ông lý do chúng tôi phải bỏ nước ra đi, hoặc nếu ông có thể ông đi ra, ra đi được, ông cũng sẽ ra đi như con ông vậy. Sống dưới chế độ Cộng sản là cả một sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng không được làm người. Cộng sản vừa là quỷ, vừa là quỷ, vừa là súc vật. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Hay có vẻ quá khích không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ không, ông hoàn toàn nói đúng. Bản thân tôi sống dưới chế độ miền Bắc, tôi học và trưởng thành dưới chế độ Cộng sản. Nhưng khi trưởng thành, khi am hiểu và khi chịu đựng cái nhận biết, tôi cũng nghĩ như ông. Một lý do để cho hàng vạn đồng bào miền Bắc phải di cư vào Nam năm 1954, cái hiệp định Bình Kiến để ký kết, đó là những đồng bào đã hiểu ra bản chất của chế độ Cộng sản. Họ là những người nhạy cảm trong trái tim họ, và họ có lý trí trong đầu họ, và họ nhận biết rằng chế độ Cộng sản là tàn bạo, là sát máu, là trả thù, là hèn hạ. Nên mặc dầu người Việt Nam, người sau năm 1975, hàng triệu đồng bào chống dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng bỏ phiếu bằng chân. Không phải bỏ phiếu bằng chân, mà bằng tính mạng của mình, vượt qua biển cả, vượt qua rừng núi để đi ra nước ngoài, chịu cảnh chết chóc, tù đày, bị hãm hiếp, cướp bóc bởi phản cướp biển. Cũng vì họ nhận ra cái bản sắc máu của chế độ Cộng sản, một chế độ không tuân theo cả các luật lệ của quốc tế, từ dân chủ, nhân quyền cho đến đối xử với thương hàng binh của phía Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta thấy hàng chục vạn binh lính và sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đã giã từ vũ khí, đã trở về với vậy con vượt qua, bị tập trung với một cái danh từ là đi cải tạo, đi lừa đảo rằng chỉ đi 7 ngày, đi 1 tháng rồi trở về. Nhưng họ đã phải sống như súc vật ở trong nước tại cải tạo trên khắp cả hai miền, miền Nam và miền Bắc. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong các tại cải tạo đó bởi vì không sống nổi được với sự tàn bạo của thời tiết, của con người, những cảnh giam giữ họ, đối xử với họ ở trong các nhà tù. Như vậy, một cuộc bỏ phiếu bằng chân của hàng triệu người Việt Nam từ sau năm 1975 và thực sự là cho đến bây giờ vẫn có hàng ngàn người đã ra đi và bỏ nước ra đi. Ngay những con cháu của những người Cộng sản, khi những người Cộng sản ấy đã tham nhũng, đã cướp bóc được của nhân dân, thì họ vẫn cứ muốn cho con cái họ sang Hoa Kỳ và các nước khác định cư. Bởi vì như ngữ ông cha ta đã nói, sống trong tranh mới biết tranh có thật. Những người Cộng sản họ cần tiền và họ biết họ nghĩ gì, đồng đội họ nghĩ gì, đồng đội họ sẽ đối xử với người dân như thế nào, và họ lo sợ cho con cái họ. Khi họ về hưu thì họ hạ cánh an toàn, con cái họ không có vị trí trong xã hội thì con cái họ cũng là nạn nhân của chế độ Cộng sản, và họ đã cho con cái họ lót ổ ở nước ngoài. Không ai nghĩ hết kiểu người cộng sản hơn người cộng sản. Chính vì vậy mà chúng ta thấy hàng vạn người con cái, con cháu của những người cộng sản cũng di cư sang Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do để sinh sống. Người Việt Nam, vâng, chúng ta rất đau khổ bởi chúng ta đã sống với chế độ cộng sản. Đồng bào miền Nam đã sống hơn 20 năm với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đã hưởng thụ được một nền dân chủ tự do, một nền kinh tế tương đối tươm tất. Đồng bào miền Bắc, hơn 30 triệu đồng bào miền Bắc và bây giờ là khoảng 45 triệu đồng bào miền Bắc. 70 năm nay, từ năm cầm quyền cộng sản cầm quyền đến bây giờ là vâng, từ năm 1945-46 cho đến nay, một thời gian dài đằng đẵng, hầu như là hai thế hệ sống đáy tiền của nhà cộng sản, của nhà cầm quyền cộng sản. Chúng tôi thậm chí lắm và chúng tôi cũng rất mừng, mừng rằng hàng triệu đồng bào của chúng ta ở Việt Nam đã tỉnh ngộ, đã thức thời, đã nhất thiết của cộng sản, đã nước ngoài. Chúng tôi cũng rất thương xót hàng vạn đồng bào phải bỏ mình nơi đáy biển, nơi rừng sâu và tiếp cơm cho họ đã không hạnh phúc như quý vị đang sống ở nước ngoài bây giờ.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ kênh Đồng Mây phát thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, được trực tiếp truyền âm đi toàn cầu cũng như trên Facebook qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Ông, tất cả những điều ông nói thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đều đúng cả ông. Tập Cận Bình nó chỉ có một đứa con gái nó đang học tại Hoa Kỳ này mà. Ông nói không sai, ông không sao, ông nói.
Vâng.
Ông nói đi thưa nhà văn Nguyễn.
Thưa ông, người trên tất cả quý vị. Vâng. Cuộc hành trình của con trai tôi đến Hoa Kỳ cũng đơn giản. Nguyện vọng của cháu là học. Cháu đã từng đỗ đại học ở Việt Nam, nhưng mỗi năm cháu không tìm được việc làm. Cháu bị khủng bố, bị triệt tập lần này đến lần khác. Chỉ bởi vì một lý do rất đơn giản là hồi còn sinh viên ở Hà Nội, cháu tham gia vài cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa ở Trường Sa. Đừng tính ra nếu một chính quyền chính nghĩa, một chính quyền vì nhân dân, vì tổ quốc, chính quyền đó phải ủng hộ con trai tôi mới phải. Phải ủng hộ chúng tôi hiện nay đang vẫn đấu tranh để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải. Nhưng không may cho dân tộc ta, chính quyền của chúng ta, chính quyền cộng sản là một tà quyền, cho nên họ trả thù tất cả những người tham gia những cuộc biểu tình có tư tưởng dân chủ nhân quyền, có tư tưởng bảo vệ lãnh thổ lãnh hải, bởi vì họ đang càng ngày càng lấn sâu vào cái vòng kim cô của Trung Cộng. Chính vì vậy mà con tôi phải ra đi. Cuộc hành trình của con tôi không đơn giản, cũng như giống như bà con Việt Nam đã sống hải ngoại, phải vượt biên, đã phải vượt biển, vượt qua hai biên giới, thì con trai tôi cũng như vậy. Nhưng rất may con trai tôi đã đi thoát, và chỉ 3 tháng sau thì cháu đến Hoa Kỳ với để chỉ làm. Cháu có thẻ xanh và hiện tại cháu đang học năm thứ 3 ở trường đại học Jack Wilson Tây Mưu. Đấy là một vinh dự cho tôi. Không phải cháu sợ, cháu không muốn tham gia vào cái sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam chúng ta khỏi ách độc tài cộng sản. Nhưng nghĩa vụ của cháu đầu tiên là học. Cháu phải thành đạt và cháu có đầy đủ trí tuệ, có hiểu thần, có bước ra đạt được vào cuộc chiến tranh này và cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại cho Việt Nam có dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng.
Tôi chúc mừng cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã có một lần và hôm nay trên toàn cầu. Tôi chúc mừng cho ông, con ông chắc chắn và con ông và chúng tôi sẽ có ngày về dựng lại mùa vui. Ông nói đến con ông, tôi nói với ông là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh mà. Điều đó tốt thôi ông. Cách đây một đôi phút ông có nhắc đến là nếu miền Nam Việt Nam không tan rã, Nếu miền Nam Việt Nam không bị Hoa Kỳ nó chói tay đằng sau lưng trao cho Cộng sản, và nếu miền Bắc được hòa vào với Việt Nam thì, và nếu nó không giải phóng miền Nam thì chúng ta đâu có khốn nạn như ngày hôm nay. Chúng ta có nghĩa là những người Việt Nam trong nước như ông. Ông đọc lịch sử, ông theo dõi tình hình Nam Bắc, chiến tranh Nam và Bắc Mỹ vui vẻ, tươi trẻ cả. Bức tường Berlin, ông nhắc đến Đông và Tây Berlin, làm cho Đông Tây vui vẻ cả. Và trong cái ngày 30 tháng 4 đen tối mà chúng ta đau buồn ấy, thì bên Nam và Bắc Triều Tiên họ bắt tay vui vẻ, vui vẻ. Ấy thế mà 43 năm vẫn có sự thù hằn giữa người Cộng sản với chúng tôi. Những người như ông chỉ phát biểu treo một cái biểu ngữ, nó giam ông 4-5 năm tù. Những người...
6 năm.
Gần 6 năm tù. Gần 6 năm tù. Những người không có một tấc sắt trong tay. Những người không có một tấc sắt trong tay. Những người rao giảng tin mừng của tự do và nhân quyền. Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Chuyển, Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Và một người đàn bà bé nhỏ, mẹ nấm, nó bắt đi tù. Thế là thế nào thưa, thế này là thế nào? Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Chuyện này rất dễ giải thích. Người ta đã nói, và tôi xin nhắc lại, và đồng bào mà không cần tôi nhắc lại, chế độ Cộng sản là một chế độ sát máu. Họ tước bỏ tất cả những quyền tự do phát ngôn, tự do nói ra sự thật của người dân Việt Nam. Những người như ông vừa nói, người thương Nguyễn Văn Đài, Phạm Trung Tôn, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, vân vân, hàng chục người nữa, hàng trăm người, đến đây là hàng trăm người đang bị giam giữ trong các nhà tù ở khắp hai miền Nam Bắc, đều là những người yêu nước, thương dân, muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, muốn nhân dân có tự do, có nhân quyền và có một nền kinh tế, muốn xây dựng một thể chế chính trị mà người dân có quyền bỏ phiếu bầu ra người lãnh đạo của mình, và người lãnh đạo đó phải có trách nhiệm đối với người dân. Thế nhưng chính quyền Cộng sản không bao giờ muốn làm điều đó. Họ chỉ muốn bảo vệ cái người của họ, bảo vệ cái túi tham của họ, nối dõi cho con cháu họ. Cho nên những anh em của tôi, của chúng ta đang bị giam cầm trong nhà tù, tổng cộng hàng trăm người bị giam cầm đó, số năm tù lên đến hàng ngàn năm, thật là đau đớn. Hôm nay, ngày mai, có những người sẽ vào tù. Chính quyền Cộng sản là vậy, nó đàn áp ngay từ những người trong nội bộ của họ. Những vụ thanh trừng rất dã man, rất đẫm máu với những người bất đồng chính kiến với họ, ngay trong hàng ngũ của họ. Không phải chỉ với những người bất đồng chính kiến ở bên ngoài xã hội. Chính quyền Cộng sản nó giống như chính quyền của Trung Cộng vậy thôi. Tàn sát người của mình, tàn sát người đối lập với mình, khống chế xã hội, bịt miệng người dân. Tất cả có thể nói rằng chính quyền Cộng sản là mang đủ ý nghĩa của sự tàn bạo, tạo tá, bất nhân, lọc. Được không?
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông đồng ý với tôi, và khi tôi phát biểu cái điều sống dưới chế độ Cộng sản là cả một sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng không được làm người. Kẻ phạm vào tội lỗi mà 43 năm nó vẫn kêu hãnh về nó, nó là ác quỷ. Lịch sử Việt Nam những năm gần đây, từ ngày chủ nghĩa Cộng sản nó về, Không là gì hơn là một màn kịch của tội lỗi và bất hạnh. Chỉ có kẻ tội đồ, chỉ những kẻ tội lỗi, kẻ những ác, nó mới nghĩ mình là những người đạo đức. Ông có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, được.
Cách đây một thời gian, có lẽ cũng không lâu lắm đâu, Mỹ đi Mỹ về, cách đây một thời gian, Phú Trọng đưa ra những người này người kia, con thiêu thân đốt lò lửa. Ông có những cái điều suy nghĩ gì, nhận xét là một công dân Việt Nam sống như chế độ cộng sản, ông có điều suy nghĩ gì về Mỹ đến Mỹ đi? Ông có điều suy nghĩ gì về Nguyễn Phú Trọng nó đang đốt lò lửa với Đảng Cộng sản của nó, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Để chia sẻ với quý vị về vấn đề chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, tôi xin đứng ở vị trí của người công dân, người quan sát, không đứng ở vị trí của một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Ở vị trí của một người công dân thì tôi có nhận định thế này: Nguyễn Phú Trọng là một con người Việt. Thứ nhất là ông ta đang loại trừ những kẻ mà ông nghi ngờ rằng có khả năng chống lại ông. Và việc thứ hai nhẹ hơn là ông ta chống tham nhũng. Cái mục tiêu chống tham nhũng của ông ta không phải vì làm trong sạch xã hội, đảm bảo vừa cải vật chất của xã hội và từ đó chia cho người dân, mà ông ta dùng cái tham nhũng, chống tham nhũng để ông ta lấy lại lòng tin
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa ông có thể ông di chuyển cái máy điện thoại di động của ông ra gần cái chỗ cửa sổ, chỗ nào nó thoáng hơn để chúng tôi nhận được sóng của ông, thưa ông. Chúng tôi bị không nghe được rõ, thưa ông Nghĩa. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nghe được tôi không ạ? Nhà văn nghe được tôi không, thưa anh Nghĩa?
Dạ vâng, tôi nghe được ạ.
Anh nói tiếp đi, anh đang nói về Nguyễn Phú Trọng anh.
Đã tiếp tục chương trình phải không ông?
Dạ vâng, ông đang nói về Nguyễn Phú Trọng đó, tôi đang hỏi ông đó, là cái lò lửa nó đốt, ông nói là chống tham nhũng như thế nào đó, ông nói tiếp đi.
Dạ vâng, xin lỗi, có dừng trục trặc, bây giờ chúng ta lại tiếp tục chương trình. Chúng ta đều thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang nhóm một cái lò, và cái lò đấy đốt để đốt những kẻ tham nhũng. Nhìn thì như vậy đấy, nhưng có phải ông ta thực tâm chống tham nhũng hay không? Tôi nghĩ rằng không. Phải đứng ở cương vị một người quan sát, một người dân am hiểu. Xin lỗi, tôi không đứng ở cương vị đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, một người tù nhân lương tâm, mà tôi đang đứng ở vị trí của một người công dân có trách nhiệm với xã hội. Thì tôi nhận thấy rằng Nguyễn Phú Trọng không phải chống tham nhũng một cách vô tư. Ông ta làm công việc chống tham nhũng với ý nghĩa là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, ông ta loại trừ những nhân vật mà ông ta cho rằng nguy hại đến cái địa vị của ông. Thứ yếu mới là chống tham nhũng. Mà ngay chống tham nhũng cũng không phải vì vô tư, vì đất nước, vì muốn làm trong sạch xã hội. Chứng minh rằng nếu ông ta muốn làm trong sạch xã hội thì ông ta không ngả về phía Trung Quốc, không càng ngày càng đi nhanh những bước chân vào lòng Trung Quốc. Các vị thấy Trung Quốc đang khống chế Việt Nam. Trung Quốc để bảo vệ cái nền độc tài thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì những nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chống tham nhũng, và mượn danh chống tham nhũng thì họ đã thanh trừng nội bộ. Nguyễn Phú Trọng cũng vậy thôi. đấy là bước chân của Trung Quốc lan sang Việt Nam. Nếu chống tham nhũng vì mục đích làm cho trong sạch xã hội, bảo vệ của cải của nhân dân, thì Nguyễn Phú Trọng đã không đưa mật vụ sang tận Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang về xử với tội tham nhũng, tưởng rằng đấy là chính nghĩa, đấy là điều đúng đắn, nhưng không phải. Cái đúng đắn ấy, cái đúng ấy, nó biểu hiện cái tính côn đồ của nhà cầm quyền cộng sản, coi thường pháp luật của nước Đức, coi thường pháp luật quốc tế, mà chính quyền cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã ra tay bắt cóc một công dân từ Đức trở về Việt Nam để xử tội. Đưa lên bản cân thì chúng ta thấy cái lợi và cái hại như thế nào. Cái lợi không đáng bao nhiêu, nhưng cái hại rất lớn. Quan hệ thương mại, quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế đều rất giảm sút. Chính Nguyễn Phú Trọng cũng như Đảng Cộng sản qua cái vụ này mang một nỗi ê nhục rất lớn. Vậy thì ông ta chống tham nhũng cái gì khi mà đưa đất nước vào lún sâu thêm vào một vị trí nhục nhã trên trường quốc tế, khi mà không thu được bao nhiêu kết quả về kinh tế, không thu hồi được bao nhiêu tiền bạc từ tay kẻ tham nhũng, nhưng là mất rất nhiều cái hiệp định thương mại Đức, châu Âu và nhiều nước khác. Vị thế của Việt Nam bị giảm sút, và vị thế giảm sút xuống tận đáy thì quan hệ kinh tế ngoại giao cũng giảm sút. Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng không phải vì dân tộc Việt Nam, không phải vì xã hội Việt Nam, mà vì cái lòng, cái hãnh diện, cái sĩ diện cá nhân của ông ta, vì quyền lợi của ông ta mà thôi. Đấy là cái nhận xét tôi nghĩ rằng rất đúng đắn, rất chính xác dành cho Nguyễn Phú Trọng.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ngày 30 tháng 4 năm nay rơi vào ngày thứ hai, và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, 5 ngày. Nỗi đau, nỗi buồn của ông ở trong nước chắc chắn nó cũng đau cũng buồn như chúng tôi, nỗi buồn của chúng tôi những người Việt lưu xứ, thưa ông. Nhìn lại ngày 30 tháng 4, 40 mấy năm về trước, đã có sự thu xếp đầu hàng vô điều kiện. Không đánh nhưng phải đầu hàng. Một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 29 tháng 4, 75 đã nói với ký giả nổi tiếng của Pháp là ông Jean Lattergy là: chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ là những người lính cuối cùng chiến đấu. Hãy nói cho mọi người biết chúng tôi không chết. Và nếu chúng tôi chết, chết không phải là vì Thiệu, vì Hương, vì Minh. Điều đó nó vẫn đúng cho đến ngày hôm nay, thưa ông. Ông có nhắc đến những người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi vào trại cải tạo. Ông có nhắc đến hàng trăm ngàn người chết tại biển. Nỗi đau đó bao giờ quên, thưa ông. Thưa ông, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng ta đang vào...
Vâng, thưa ông.
Dạ. Yeah. Ông nói đi.
Những nỗi đau của đồng bào miền Nam sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử đã lan sang những người miền Bắc, đã xuất hiện trong tâm tư, tình cảm của những người lính Việt Cộng tham gia vào cuộc cưỡng tiến miền Nam. Càng ngày càng có nhiều người nói lên cái cảm nghĩ của mình. Họ hối hận khi đã tham gia cuộc chiến đó dưới sự lừa bịp của chính quyền cộng sản. Nhà văn Trần Đức Thạch: tôi có rất nhiều người bạn tham gia cuộc chiến đó, khi mới trở về, những năm sau năm 1975 họ trở về, thì họ gọi những người lính, những người tham gia vào chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng giờ đây họ đã nhận ra, họ đã tỉnh ngộ và họ có rất nhiều bài viết để nói lên cái ân hận của họ. Tất cả các vị mới cố gắng tìm cái hồi ký của nhà thơ Trần Đức Thạch, một đoạn hồi ký mà mang tên là Hố Chôn Người Ám Ảnh. Những tâm tư, tình cảm, cái sự hối hận của những người lính Bắc Việt đã từng tham gia cuộc cưỡng chiến miền Nam, tôi nghe được họ kể lại, tôi hiểu tâm tư tình cảm của họ, và tôi đã thay mặt họ sáng tác một bài thơ sau đây. Tôi muốn trình bày cùng tất cả quý vị bài thơ này, xin phép được không ạ?
Dạ anh đọc đi anh, chúng ta gần sắp hết giờ rồi, đọc đi.
Người bắn anh có thể là bạn tôi, cũng có thể là tôi. Tôi bị buộc vào Nam đánh giặc. Chúng tôi sống vào thời Đảng Cộng sản ngăn cấm thông tin, vào thời trên báo đảng ngập tràn lừa gạt. Đảng Cộng sản nói chúng tôi, Đảng Cộng sản nói các anh là ngụy quyền, ngụy quân bán nước. Đảng Cộng sản nói chúng tôi đi giải phóng miền Nam là thanh niên ai không yêu tổ quốc. Chúng tôi đi dọc Trường Sơn xé nát những cánh rừng, nào ngờ đâu xé nát một nửa tổ quốc mình, chẳng đầu đun hạt đầu, máu đỏ da vàng. Chúng tôi đi giải phóng miền Nam, cái đầu non dài, khẩu súng ngoại lai. Chúng tôi thi nhau gây tội ác, nào ngờ đâu gây tội với chính mình. Bạn tôi không trở về, cha mẹ chết rồi, hương khói chẳng ai lên. Bài thơ này tôi viết từ trong tim, khi bạn tôi không kịp một lời xin lỗi. Tôi mong anh nhận nó như nhận một nén nhang, thắp cho anh, đồng đội của anh, mà bạn tôi và tôi đã giết. Sắp đến ngày chúng tôi đánh cao nguyên, sắp đến ngày chúng tôi vào Huế, sắp đến ngày tháng tư đen. Vâng, cảm ơn quý vị đã nghe.
Tôi cảm ơn bài thơ của ông. Ông làm cho chúng tôi xúc động đấy. Tôi cảm ơn nhà văn Trần Đức Thạch, nhà thơ Trần Đức Thạch, Hố Chôn Người Ám Ảnh. Ông biết trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đồng ý với nhau, chúng ta cùng có một quan điểm với nhau là sống dưới chế độ Cộng sản là cả một sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng không được làm người. Cộng sản vừa là quỷ, vừa là quỷ, vừa là vật. Hiển nhiên trên thế giới không Cộng sản nào quỷ và súc vật bằng Cộng sản Việt Nam. Và trên thế giới không dân tộc nào tha thiết đến quyền làm người bằng dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử nhân loại tự cổ chí kim, chưa có cuộc ra đi nào đông đảo dòng giá thế thảm và can trường bằng cuộc ra đi của người Việt tị nạn. Lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi, mãi mãi nhắc đến cuộc ra đi này. Nhìn lại 43 năm qua, chúng tôi và có thể anh nữa, chúng ta có quyền tự hào, chúng ta đã vươn lên và đã chiến thắng. Vươn lên và chiến thắng cùng với lá cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ tung bay khắp bốn phương trời. Chúng tôi, anh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa biết và luôn luôn tôn trọng, dù có phải đi tù đầy, là một lời của sự thật là cân nặng hơn vũ trụ. Sự thật là sức mạnh lớn nhất. cũng là sức mạnh mà Cộng sản Việt Nam khiếp sợ nhất. Chỉ có sự thật mới kết hợp được lòng người. Chỉ có sự thật mới chiến thắng được bạo lực và lật đổ bạo quyền. Chỉ có sự thật mới giải thoát được quê hương chúng ta. Và sự thật đó là Đảng Cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh cho đến hôm nay là kẻ thù đều cáng nhất, tai họa lớn nhất của dân tộc Việt Nam kể từ ngày lập quốc. Sự thật không chỉ bị dối trá hay xâm hại, nó còn bị xúc phạm bởi những kẻ câm lặng. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và tôi, chương trình Từ Cách Nông Mây cũng như tất cả người Việt Nam tại hải ngoại không câm lặng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Nông Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông đã thức khuya, ông đã rất thức khuya và cho tôi gửi lời thăm người đàn bà quý mến của ông Nguyễn Thị Nga. Tôi cầu chúc ông thật nhiều hạnh phúc với vợ ông tại Hải Phòng. Và ông có số điện thoại của tôi. Nếu con ông có điều gì cần cứ nói cháu gọi cho tôi, chúng tôi sẽ cố gắng để giúp cháu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bản. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long đang mang chương trình này trên Facebook. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ nhiều năm qua. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt, người tù nhân lương tâm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào, tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.